18y.net giới thiệu câu chuyện Tứ Quái Cô Nương. Sáng nay trước khi con gái đến lớp, bà Liên dặn con gái, con nhớ mang theo áo mưa kẻo trời mưa phùn đấy, cảm lạnh thì mệt con ạ. Quỳnh nghĩ thầm trong bụng, đúng là bà già có chiếc áo dài mới may đẹp vậy, làm sao mà mang áo mưa che nó đi được, trời mưa phùn nhẹ có sao đâu, càng đẹp. Quỳnh vào toilet tắm rửa. Cô ngắm mình trong gương, cặp nhũ hoa nở trón nhô cao, cương lên hãnh diện dưới bụng, phía trên cửa mình lông mọc rậm rì, đen nhánh, che kín cả khe âm hộ, khi lông mới bắt đầu mọc. Đôi khi nó làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng giờ đây lại là niềm hãnh diện của Quỳnh đối với đám bạn gái thân thiết trong lớp, cái Huyền, cái Hương, cái Linh khi đến nhà Quỳnh học nhóm. Lúc giải lao cả bọn ngồi lại cùng vén váy ra so, đầu tiên là cái Linh, một hôm nó bảo, ê, tụi bay, tao có cái này hay lắm, cho coi nè, nói rồi nó nhảy vụt lên bàn, tự nhiên vén váy lên ngang hông, tụt quần slip xuống, ưỡn bụng ra, cả bọn chưa hiểu gì cả, thì nó đưa tay xoa xoa vùng mu rất khiêu khích, chúng mày xem, dài không, nó vuốt vuốt từng sợi lông mu loan xoăn ra, chiều hãnh diện lắm, nó vớ lấy cái thước nhựa bên cạnh kéo lông ra đo xong tuyên bố, 5,8cm, nó vội kéo slip lên và thả váy xuống, bây giờ kiểm tra từng người, Linh quay qua Hương, nào. Mời cô nương, cái Hương giữ váy khư khư không chịu kéo sưỡng, nó bị Linh đè ra, cởi váy bằng được, ê không có lông kìa, cả bọn chăm chăm nhìn vào cái Hương đang nằm giữa sàn, mặt đỏ gay vì xấu ho, tay kéo cái slip tụt tới đầu gối đang bị cái Linh giữ lại, quả thực cái mu của nó trắng không tả được, tuyệt không có một sợi lông nào từ dưới lên trên, thôi tha cho nó đi. Có đo thì đo bà đây nè, cái Huyền tự tụt hết váy áo vứt xuống sàn nhà, hai chân dạng ra, tay chống nạnh hất cằm bảo Linh, lông mu của nó mọc đen xì, xoăn tít, kéo dài từ dưới rốn đến xuống hết khe âm hộ, tuy không dài nhưng lông của nó rậm và đen trông thật đa dâm, cái Huyền đưa ngón tay cái lên miệng mút chùn chụt trông càng khiêu khích tợn. Tới lượt Quỳnh, Quỳnh thấy xấu hổ, cô không muốn cởi váy chút nào cả, bị cái Linh nói khích thôi, cô nương đây cũng cạo lông phải không, tha cho. Quỳnh tức lắm, vội tốc váy lên tận mặt tụt ra khỏi đầu, đây, xem đi, ở nhà, không bao giờ Quỳnh mang quần slip, bởi vậy khi cô tốc váy lên tòa thiên nhiên phơi bày ngay trước mắt mọi người. Cả Linh, Hương, Huyền trổ mắt nhìn Quỳnh sừng sốt, Quỳnh đẹp quá, cả người cô lọa lồ đẹp như tượng thần vệ nữ, cặp vú mới nở nhô cao, đôi chân dài thon thả, ở giữa hai hàng âm hộ nhô cao đầy đặn, lông mu dài đen tuyền phủ kín từ trước ra sau, ở giữa âm hộ, mông đốc nhô cao lên một chút hơi đỏ trang điểm thêm cho tấm thảm nhung đen mượt mà, cái Linh vớ lấy thước. Kéo dài lông phía trước của Quỳnh ra đo 11,5cm, cả bọn đồng thanh reo, vô địch cứ thế, các buổi học nhóm từ đó về sau không bữa nào các nàng không so với nhau, bữa so vú, bữa lại so mông, so đùi, rồi lại tới váy áo mới, hôm qua cái Huyền hỏi, tụi bay có muốn coi phim con heo không, cả bọn nhao lên, có ở đâu vậy, xem ngay bây giờ được không, mày đã xem chưa, có hay không, không biết tụi bay thì sao, chứ tao mỗi lần xem thấy nức ghê lắm, lần nào cũng ướt hết quần slip, thế rồi mày làm sao, tao đã có cách giải quyết, hay lắm, cho bọn tao coi đi, bây giờ má tao đang ở nhà, ngày mai bà đi vắng rồi chiều mai lại nhà tao cho xem thả cửa, ừ hén nhớ nghe chưa, tắm rửa xong, Quỳnh xịt một ít nước hoa vào cổ, vào mu, vào nách, hôm nay cô mang một cái slip và cóc xê màu đỏ, bộ áo dài hơi mỏng màu trắng mới may làm nổi hẳn vóc người thon chắc của cô. Màu đỏ của đồ lót hơi lộ qua làn áo dài mỏng trông Quỳnh càng hấp dẫn. Quỳnh dắt chiếc xe đạp mini ra cửa chào má và dặn chiều nay cô sẽ về muộn vì đến nhà nhỏ Huyền để ôn bài. Mưa phùn tiết xuân sau ngày càng nặng hạt, không nghe lời má mang theo áo mưa nên bây giờ bị ướt hết. Đã gần tới giờ vào lớp nên cô không thể trú mưa được nữa, liều thôi. Đang đạp xe ngon trớn thì nghe tiếng còi tuyết của công an giao thông, thì ra vì trời mưa lại vội nên cô không để ý đèn đỏ tại ngã tư, đành phải dừng xe lại. Anh công an giao thông mặt trẻ măng chạy ra, tự nhiên anh ta ngẩn người trố mắt nhìn cô, nhìn lướt từ đầu đến chân xong anh ta cứ dán mắt vào ngực và mông của cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái nhìn thật mất lịch sự khiến cô phải đỏ mặt, cô chợt nhìn xuống. Thì ra vì trời mưa ướt hết làm bộ áo dài của cô dính vào da thịt, cái cóc xê và slip màu đỏ như nổi hẳn ra ngoài trông như đang mặc bikini hai mảnh trên bãi tắm. Anh công an dẫn xe đạp của Quỳnh vào vệ đường, cô đi theo, anh ta đưa cho Quỳnh mượn một chiếc áo mưa, như vô thức Quỳnh cầm lấy, phần vì lạnh, phần vì ngượng, phần vì sợ muộn giờ vào lớp. Anh ta nói, khi nào rỗi mời cô đến nhà tôi dạy lại luật giao thông cho, với lại còn trả áo mưa cho tôi nữa chứ, địa chỉ của tôi đây, nói rồi anh ta dúi vào tay Quỳnh một mảnh giấy. Quỳnh đưa tay cầm lấy không nỡ từ chối, sau khi cảm ơn, Quỳnh lên xe đạp như bay, vừa đi cô vừa nghĩ, người đâu đến lạ, làm như công an thì muốn bắt nạt ai cũng được. Nói phải tội kể ra anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, nếu không sợ muộn giờ vô lớp thì cô đã đứng lại chọc quê vài câu, mà đôi mắt anh ta đến lạ, cứ như hút hồn vậy, Quỳnh vào lớp đã muộn. Giờ tiếng Anh đầu tiên sáng nay, thầy giáo đang đứng trên bục giảng, mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn vào Quỳnh, có lẽ do bộ đồ lót của cô nổi rõ vì bị ướt. Cô như đang khỏa thân trước mắt mọi người chứ không phải do cô bị muộn giờ. Đối với lớp, Quỳnh là một mẫu mực vì cô chưa bao giờ đi học muộn. Thầy giáo tiếng Anh đỏ mặt không dám nhìn dáng vẻ sexy của Quỳnh, gật đầu mời cô vào. Cô bẽn lẽn đi vào chỗ ngồi của mình, đầu cúi gằm. Một lát sau lớp học đã trật tự trở lại, nhưng vẫn nghe tiếng xì xầm từ bàn bọn con trai và một vài cặp mắt tò mò thỉnh thoảng còn liếc về phía Quỳnh. Cô đã bình tâm trở lại, nghĩ giá như nghe lời má sáng nay mang theo đồ mưa chắc không đến nỗi quê như hôm nay. Thật tội cho bộ đồ mới. Trưa nay tan học, cả bốn cô kéo nhau về nhà của Huyền. Nhà của Huyền là một biệt thự nằm đầu một con hẻm rộng, có vườn cây ăn quả mát rượi. Ở nhà chỉ có một bà già giúp việc, thêm một chú chó béc dê to tướng gác cửa. Nghe tiếng cô chủ về, chú chó chạy ra đuôi ngoái tít nhảy chồm lên, hai chân trước ôm lấy hông cô chủ, dương vật thò ra đỏ lòng mắt hoang dại, miệng rên hư hử, đuôi lắc mạnh trông như động tác làm tình của người ta. Cả bọn đỏ mặt xấu hổ, tội nghiệp con chó, nó có biết gì đâu, sung sức như vậy mà bị nhốt cả ngày không có bạn tình để giải quyết sinh lý thì làm sao nó chịu nổi. Huyền cúi đầu nói nhỏ vào tai con chó, lập tức nó bỏ hai chân trước xuống và đi vào nhà, cả bọn chịu phục. Cái Linh hỏi, mày nói gì với nó mà nó ngoan ngoãn bỏ đi vậy, có gì đâu. Tao bảo đi đi, lát nữa tao cưng, nó là con chó cưng của má tao đó, bà nói gì nó cũng nghe lời hết, con chó hay quá ta. Cái Hương khen, Huyền nói thêm, nó còn hay hơn tụi bay tưởng nhiều. Bữa nào cho tụi bay coi nó biểu diễn, cô nói lấp lửng. Cả bọn không hỏi gì thêm kéo nhau lên lầu. Lầu 3 là nơi sở hữu của Huyền, chẳng mấy khi má cô bước chân tới đây, bà còn nhiều việc của bà, mặc cho con gái muốn làm gì thì làm. Ba của Huyền là thủy thủ tàu Viễn Dương, một năm về vài lần, cũng có ghé thăm phòng con gái rượu và tặng con vài món quà xứ người. Trong phòng riêng của Huyền không thiếu thứ gì, từ bộ dàn âm thanh, đầu DVD đời mới nhất, đến dàn computer mạnh mẽ, tất cả toát lên một vẻ sang trọng giàu có, nhưng lối sống buông thả, váy, áo, đồ lót, vứt lung tung bừa bãi giữa sàn nhà, trên bàn, kể cả trên bậu cửa sổ, lại có thêm một chai rượu ngoại uống dở và vài cái ly vứt lỏng chồng trên bàn, với cái gạt tàn có vài mẩu thuốc lá. Mày hút thuốc lá và cả uống rượu nữa hả Huyền? Quỳnh hỏi, nhưng cái Huyền không trả lời. Tuy học cùng lớp thân nhau nhưng đây là lần đầu tiên cả bọn tới nhà Huyền. Lâu nay chúng thường tụ họp ở nhà Quỳnh. Huyền xuống nhà bưng lên một rổ trái cây chiêu đãi cả bọn. Chúng vừa ăn vừa kháo chuyện của Quỳnh sáng nay. Tuy có xấu hổ thật nhưng sexy, hấp dẫn lắm. Quỳnh như một nàng tiên dáng thế, suốt buổi sáng nay đã hớp hồn hết, tụi con trai trong lớp đáng đời chúng nó, cho chúng nó thèm giỏ dãi chơi, cái Huyền tuyên bố, hương thêm. Kể cả thầy giáo dạy tiếng Anh, từ khi Quỳnh vô lớp thầy phát âm tiếng Anh không còn chuẩn, thầy không dám nhìn thẳng vào tụi con gái chúng mình, thầy không còn gọi bọn con gái lên hội thoại nữa. Tao vẫn thấy thỉnh thoảng thầy liếc trộm con Quỳnh, nào tụi bay chịu không, từ nay cả bốn đứa mình mang đồ thiệt mỏng cho chết hết tụi con trai trong lớp đi, Linh đề nghị, Hương bổ sung, sợ tụi nó không chết mà tụi mình chết đó nghe, thôi ai chết cũng được, tất cả đều chết, ăn đi tụi bay, trái cây vườn nhà đó, bỏ uổng, ăn đi rồi tao mở phim cho coi, Linh dục. Thôi vừa ăn vừa coi cũng được mở phim lẹ lên mày, Huyền thong thả đi, lại kệ sách, chọn một cái đĩa bỏ vào đầu máy rồi cầm cái remote, đi lại chỗ ngồi, làm tình tối nay, mày nói gì vậy, Huyền? Tựa đề cuốn phim đó, cả bọn im lặng chăm chú xem phim, phim mô tả các động tác làm tình của cặp trai gái Nhật đêm tân hôn, cô gái có một khuôn mặt và thân hình thật đẹp. Cô gái mặc chiếc váy ngủ màu hồng khêu gợi, chàng trai bế cô lên giường và hôn vào môi cô, hai tay chàng sờ soạng khắp ngực, thỉnh thoảng lại thọc vào dưới váy. Chàng dùng lưỡi liếm khắp mặt và cổ cô gái nhột nhạt và rên kinh khủng, tiếng rên như thôi thúc, như sung sướng. Lúc nghẹn lại lúc trào lên làm cho cả bọn đang xem phim thở dài nuốt nước miếng ừng ực, chàng trai lần lượt cởi váy, rồi đến đồ lót của cô gái, chàng hết xoa hai vú rồi dùng miệng ngậm nó, chàng càng bú, cô càng rên. Đến đoạn chàng trai cúi xuống bên dưới hôn vào âm hộ của cô gái và dùng miệng lưỡi bú liếm âm hộ của cô ta thì cả cô gái trong phim và cả bốn cô gái đang xem phim đều không chịu nổi. Chàng liếm say sưa làm cô gái rên rỉ quằn quại, chàng banh rộng hai háng, cúi đầu vào âm hộ bú, bú thật mạnh, cô gái hai tay bíu lấy thành dương người nảy lên. Nàng đưa tay tìm dương vật chàng trai, chàng đang mặc một cái slip màu đỏ, dương vật của chàng dựng đứng chống cả quần lên, nàng mân mê một lúc, sau đó nàng cởi slip ra và bú dương vật của chàng. Nàng bú say sưa được một lúc, dương vật chàng cứng ngắc, chàng chịu không nổi, chàng vùng dậy, bế nàng nằm xuống banh rộng hai háng của nàng, âm hộ nàng mở rộng. Mở u nhô cao chờ đón dương vật cương cứng của chàng đang lao tới, dương vật của chàng khuất hẳn vào âm hộ nàng sau cú thọc xuống thật mạnh, nàng oán mình nảy lên tiếng rên mạnh hơn. Cả hai say sưa cứ thế, làm tình đủ mọi tư thế, lúc chàng nằm trên nàng thóc vào, lúc nàng lại leo lên mình chàng ngồi nhún. Nàng lại chổng mông hai tay ôm lấy đầu cho chàng đâm mạnh dương vật từ phía sau, nàng rên dữ quá, một hồi lâu, chàng trai rên hự hự và tinh khí bắn ra đầy ngực cô gái, nghỉ một lát đã tụi bay, tao chịu hết nổi rồi, ướt hết cả quần lót đây này, chơi vậy thì ai chịu nổi cơ chứ, đứng quá, cái Linh lên giọng thú nhận trước, nó đứng lên cởi hết áo dài ra chỉ mang mỗi đồ lót. Cái slip lụa trắng của nó nhàu nhĩ ướt đẫm một vùng, tay xoa xoa vùng âm hộ nó nói tiếp, thú thật, từ hồi đến giờ tao chưa được coi phim loại này. Tao chỉ mới đọc truyện chú Kim thôi mà đã thấy hứng lắm rồi, tao ước chi được một bữa như con bé Thanh trong truyện là mãn nguyện lắm, ai dè coi phim càng thấy thích dữ quá. Bây giờ có thằng con trai nào ở đây thì chết với tao. Cái Hương nãy giờ im lặng xem nay cũng góp ý, thích thật. Nhưng tao thấy sao nó dã man quá. Chim lão kia to dài như dao vậy, thọc vô chỗ kín của người ta chịu sao thấu. Cô ta rên quá trời kìa. Con nhỏ này đần quá ta. Nhỏ đó rên vì sướng chứ đâu phải vì đau. Để ít bữa mày nằm với trai, sướng quá không khéo mày còn la làng lên rằng: ôi làng nước ơi, con sướng quá, con đã quá, cho mà xem. Cái Huyền vặn lại Hương rồi nói: vậy là cả bốn tụi mình chưa đứa nào từng chơi, thôi coi tiếp đi, hồi sau hấp dẫn hơn. Coi rồi thảo luận tiếp, với lại nếu còn sớm, tao sẽ cho tụi bay coi cái này hay lắm. Nói rồi cái Huyền bấm play cho phim chạy tiếp. Cảnh tiếp trong phim, sáng ngày chồng của cô gái đi làm. Bạn trai của anh ta tới chơi, anh này đẹp trai, to con hơn chồng cô ta rất nhiều. Anh chàng vô phòng, tự nhiên cởi áo khoác vắt lên ghế sofa. Cô gái lần này mang chiếc váy ngắn màu trắng trông thật hấp dẫn. Cô ghé ngồi ngay thành ghế bên cạnh chàng trai, một ma lực hấp dẫn toát ra từ nàng, làm chàng không đừng được. Vội ôm lấy nàng kéo về phía mình, tay chàng lần tìm âm hộ của nàng. Có lẽ do dư âm ngây ngất của đêm động phòng, hương tình ái của đêm hoan lạc còn thoang thoảng đâu đây nên nàng buông người không hề kháng cự. Người nàng nóng gian mềm oặt, không bỏ lỡ thời cơ. Chàng bèn đè nàng ra mà cởi ngay váy của nàng và hôn khắp lượt. Người nàng đê mê, hơi thở dồn dập, động tác của chàng dứt khoát, mạnh mẽ hơn hẳn chồng của nàng, làm nàng thích thú vô cùng. Chàng đè ngửa nàng ra bú âm hộ thật mạnh, dâm thủy trong âm hộ nàng chảy ra ướt đẫm. Chàng mút, chàng liếm hết, nàng thấy thật đê mê sung sướng tột cùng. Dương vật chàng thật to và dài hơn hẳn chồng nàng, chàng đưa dương vật vào âm hộ nàng một cách mau lẹ chính xác, sung sướng tột cùng, nàng rên thật to mãn nguyện, chàng và nàng chơi đủ kiểu, kiểu nào nàng cũng thấy thích thú và sung sướng. Sướng nhất là chàng cho nàng cưỡi ngựa trên người chàng, nàng ngồi như phi ngựa, âm hộ nàng ngập sâu dương vật chàng. Ở dưới chàng cứ nảy đít nấc thúc lên thật nhanh, thật mạnh. Chàng biết cách chơi, làm cho nàng sướng hơn và mãn nguyện hơn chồng nàng. Hai người đang say sưa chơi nhau thì chồng nàng về. Anh ta thấy chiếc ô tô đậu trước cửa thì sinh nghi, liền vén rèm nhìn vào, thấy bạn đang làm tình với vợ mình. Cả hai đang say sưa rên rỉ ngay trên ghế sofa phòng khách. Hai chân nàng gác trên vai tên xúc sinh, còn nó thì cứ nức thúc tới, thúc tới. Anh ta điên tiết hết lên rồi chạy ra khỏi nhà, thật vô lương tâm quá. Chồng mới ra khỏi nhà tí đã cho trai chơi. Quỳnh dè dạt nhận xét, Linh không chịu, la tục vô lương tâm gì. Thằng nào đếch làm được cho bà sướng mới là đồ vô lương tâm. Tao ấy à, thằng nào biết làm sướng là tao chịu tất. Tội gì không chơi cho đời nó phí đi, sống được mấy ngày mà tính toán giữ gìn, mà tao chịu hết nổi rồi. Hương mày đưa dùm tao trái chuối, tao nứng quá rồi đây, ôi trời ơi, má ơi, con nứng lồn quá, ai giúp con với, mày định làm gì, này cầm lấy, không, đưa trái kia bự hơn cho tao. Linh cầm lấy trái chuối Hương đưa, thọc ngay vô âm đạo. Miệng nó rên hừ hừ, chả khác cô gái trong phim là mấy. Mấy đứa còn lại cũng đều thấy chân tay bùn rùn, người nóng hổi như lên cơn sốt, miệng khô khóc, âm hộ cương cứng, nổi nứng. Đứa nào cũng bắt trước cái Linh vớ lấy một trái chuối, vén quần thọc vô âm đạo. Chúng nằm nghiêng ngửa ra sàn nhà. Riêng Quỳnh, cô thấy cổ họng khô rát, âm đạo cương cứng tức tối, đứng không chịu nổi. Nứng quá, cô kéo hẳn si líp sang một bên, lấy ngón trỏ thọc vào. Cô thấy đau, nhưng đã quá, chất nước nhờn chảy ra thật nhiều, làm ngón tay trơn hơn đỡ đau nhiều. Cái si líp của Quỳnh ướt ướt sũng. Quỳnh đưa mắt nhìn lên tivi, cặp gian phu dâm phụ vẫn đang vào cuộc mây mưa. Họ chơi đủ kiểu, kiểu nào cũng lâu, thằng chả dai sức quá. Cô gái toát mồ hôi nhễ nhại mà dương vật thằng chả chưa chịu xuống, nó cứ xốc tới, nghe tiếng rên ngày càng dữ dội của cô gái, Quỳnh thấy chân tay bùn rùn, tức bụng dưới. Thật quá kích thích, đứng thiệt tình, cô đứng dậy cởi hẳn slip, quăng qua một bên, ở hộ cô nở ra, mông đốc đỏ mộng nhô cao, đám lông đen tuyền xinh đẹp của cô ướt bết lại, cô cầm lấy trái chuối. Một tay banh âm hộ thọc mạnh nó vào, ôi chao, sung sướng quá, Quỳnh đút vào, rút ra liên tục ngoáy bên này, thọc bên kia, cô quên hết cả đau. Cô cứ nghĩ rằng mình đang sở hữu một cái dương vật đàn ông, tưởng tượng trái chuối là chim của anh chàng đang làm tình trên phim, cô hóa mình thành cô gái nọ, thật mê ly. Cô rên rỉ sung sướng dùng mình dâm thủy từ âm hộ của cô chảy ra ảo ạt, trái chuối nát bét trong tay cô đang lim dim mắt tận hưởng khoái lạc, bỗng nghe tiếng rên ư ử và tiếng cào cào ngoài cửa phòng. Cửa không chốt chợt mở ra, con chó béc dê tự nhiên nhảy sộc vào mừng rú lên, đuôi ngoáy lia lịa. Quỳnh, Linh, Hương hoảng quá vơ lấy áo phủ lên người, các cô không ngồi dậy nổi, Huyền vẫn nằm yên. Mắt nhắm nghiền miệng gọi, Milu, con chó như hiểu ý cô chủ, nó tiến lại phía Huyền đưa mũi hít hít, âm hộ cô và liếm hết dâm thủy của Huyền tràn ra ngoài lúc thủ dâm, con vật liếm thật kỹ lưỡng. Cảnh của người và chó trông thật mê ly ngoạn mục không kém cảnh trên phim là mấy, mỗi lần con chó lè lưỡi dài liếm sâu vào âm đạo là một lần Huyền dùng mình chân lại rên rỉ. Cô ôm đầu con chó rúi xuống thật sâu vào âm hộ của cô, con chó to lớn ngoan ngoãn làm theo, phần dưới con chó cũng nhấp nhấp như anh chàng đang chơi cô gái ở trên phim vậy. Dương vật con chó ló dài cả gang tay, đỏ hòn to hơn ngón tay cái một chút, Huyền đưa tay mân mê dương vật con chó, từ đầu dương vật của nó bắn ra một thứ nước nhờ nhờ, nó cũng rú lên và rên ư ử. Mới đầu cả ba cô gái nhìn thấy con vật to lớn, đều sợ, nhưng sau đó thấy cảnh tượng cũng nhẹ nhàng và có phần thích thú, các cô yên lòng bỏ đồ đang che ra. Nằm khỏa thân tiếp tục xem cảnh làm tình trên phim và cảnh chó với người ở dưới sàn nhà, con chó liếm hết dâm thủy của Huyền như đang còn thòm thèm. Nó lại đưa mũi lên hít hít và tiến lại phía Quỳnh, cô nằm yên để cho nó làm gì thì làm, nó lại ngửi và liếm âm hộ của cô, lưỡi nó răm ráp và ấm nóng, nó lại thè dài lưỡi liếm sâu vào hai mép âm đạo. Cô thấy nhồn nhột nóng nóng, cảm giác đê mê lại tràn ngập thân xác cô, cô chân mình nhắm mắt lại rên rỉ tận hưởng khoái cảm đang dâng lên, trong lòng, con Milu nó không làm mất lòng ai. Đến lượt cả Linh và Hương đều được nó chiếu cố, nó liếm hết dâm thủy của các cô một cách âu yếm cần mẫn, mới đầu Hương hơi sợ, định xua con chó đi không cho nó liếm âm hộ cô, nhưng nghĩ lại. Cô cũng muốn biết xem cảm giác đó ra sao, con Milu như hiểu ý, nên nó chăm sóc cô chu đáo nhất, nó liếm Hương kỹ hơn làm cho cô sung sướng dùng mình, dâm thủy tràn ra nhiều lần. Nó càng liếm Hương càng ra, càng rên rỉ, bây giờ Hương cứ muốn nó liếm mãi âm hộ của cô, con Milu như hiểu ý của Hương, nó dạng hai chân sau thật sát. Chồm hổm trên người Hương đang nằm ngửa, dương vật nó ló ra thật dài hết cỡ, nó muốn đút sâu dương vật của nó vào âm hộ của Hương, Hương cũng đang muốn lắm, thì đột nhiên Huyền quát, Milu, đừng hỗn, chị đang tiếp khách, lần khác chị cưng, ra ngoài mau, con Milu ngoan ngoãn rời Hương, rồi ra ngoài, cả bọn đang được bữa chứng kiến chó và người chơi nhau. Có nghe nói đã lâu nhưng thực hư ra sao chưa rõ, bị làm cụt hứng, cái Linh lào bào, Huyền, mày sướng nhiều rồi, để con Milu chiều bọn tao một bữa, sao mày đuổi nó ra ngoài, nó chơi dai lắm. Hơn cả tiếng đồng hồ lận thằng chả trên phim chẳng thấm vào đâu, thôi, muốn chơi bữa khác tao chiều, để tao vỗ béo con Milu chút đã, bữa nào đến từ sáng tao cho con Milu tiếp tụi bay cả ngày. Nhưng bây giờ tụi tao đang đứng lồn quá nè. Mày xem mồng đốc tao đang đỏ mọng sưng cứng lên đây. Tao thật sự chịu không nổi nữa rồi. Linh giận dỗi nói tục rồi banh rộng 2 mét âm hộ đang căng. Đỏ mộng của cô ra dí vào mặt Huyền đang nằm dưới sàn. Linh nói có ngon mời cô đương liếm lồn cho bà đi thì đã sao, đưa đây. Huyền nói rồi đè vật Linh ra, banh rộng 2 mét âm hộ bắt đầu liếm. Linh mới đầu dinh dít cười, sau đã quá cô rên lên hừ hừ không dứt. Lưỡi của Huyền đụng phải âm hạch làm Linh nhảy dựng lên ôm cứng lấy Huyền. Cô van lên, con sướng quá, trời ơi, nữa đi, nữa đi, nữa đi. Tiếng kêu nghẹn lại cổ họng cô khô rát, chất nhớn lại tràn ra đầy âm hộ. Huyền vẫn cứ tiếp tục liếm, liếm. Cô quay đầu lại kiểu 69, 69 để cho Linh cũng liếm được âm hộ cô. Cả hai vô cùng thích thú, lăn lộn trên sàn bú liếm nhau, rên rỉ, nhìn cảnh trên phim, lại nhìn cảnh Linh, Huyền đang làm tình nhau. Cả Quỳnh và Hương cũng chịu không nổi. Cả hai đứng lên ôm nhau quay đầu kiểu 69, 69, bú liếm âm hộ nhau không ngừng. Cả hai đôi cùng lăn lộn trên sàn, rồi lại cháo cặp cho nhau. Cả bốn cô đều lăn lộn mệt nhoài. Dâm thủy tràn ra nhiều lần làm tấm vải trải sàn nhào nhĩ, ướt đẫm. Tiếng rên của trong phim và của cả bốn cô bây giờ không còn phân biệt được. Bỗng chuông đồng hồ điểm 6 tiếng. Hương bật dậy trước tiên, chết tớ phải về, trễ hẹn lần khác má tớ không cho đi nữa đâu. Cả bốn cô vụt tỉnh, vùng dậy, vớ lấy sống áo chạy biến vào phòng tắm, chia tay ra về. Huyền lại hẹn một lần khác đến cô sẽ cho cả bọn coi một vật mê ly mà lúc nãy cô quên khuấy đi ừ hén. Tất cả nhảy lên xe đạp, bay, bay, bay từ bữa hôm ở nhà Huyền về. Quỳnh hay nghĩ ngợi lan man và mơ tưởng đến giống đực nhiều hơn, đã không biết thì thôi, biết chút đỉnh rồi mà chưa đi đến đâu, chưa thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của cô gái đang tuổi đậy thì. Cô như người mất hồn, Quỳnh làm cái gì cũng hỏng, đụng đâu rớt đó, đôi lúc cô lại ngồi thừ ra, mắt nhìn xa xăm về một cõi vô vọng nào đó, cô không hiểu nổi bản thân mình và không tự làm chủ được. Nhiều lúc cô làm hỏng việc khiến má cô phải gắt lên, cái con này bữa nay làm sao vậy hả? Quỳnh cười trừ ôm lấy tấm thân gầy guộc của má, dụi đầu vào lòng bà nũng nịu. Bà đâu hiểu được nỗi lòng con gái, thời của bà khác, thời nay khác xa nhiều, bà đâu biết được. Quỳnh thầm trách má, tại sao bà không hiểu được nỗi trắc ẩn của lòng cô đang khát khao. Đang ham muốn, đang muốn được chiều chuộng chăm sóc, đang muốn được chung đụng xác thịt với người khác giới. Cứ sau kỳ hành kinh ít hôm, chu kỳ chúng dụng đến. Cửa mình cô bắt đầu ướt là cô lại càng khao khát mãnh liệt. Người Quỳnh nóng gian như sắp lên cơn sốt, hai bầu vú nó cứ căng cứng như hai cái nhọt. Cô chùm kín chân nằm rên hai tay bưng lấy âm hộ kẹp chặt lại, ở hộ cô nở ra đỏ mộng, cương tức thấy người cứ dạo dực khó chịu. Quỳnh lấy hai ngón tay đút và ấn thật sâu vào âm đạo, nước nhớn trào ra, một cảm giác dễ chịu khoan khoái dâng lên trong lòng cô. Cô lấy tay xoa hai bầu vú, xong lại xoa vùng mu. Nước nhờn vẫn còn rỉ ra khiến đám lông vốn đã đen tuyền láng mượt của cô càng láng thêm, ướt bết lại. Nằm một lúc thấy đã dễ chịu, Quỳnh đi vào phòng tắm. Nước ấm từ vòi sen làm cho Quỳnh thấy khoan khoái dễ chịu phần nào cái nóng bứt rứt lúc nãy. Cô cầm vòi nước chĩa thẳng vào âm hộ để rửa, như chợt phát hiện ra điều gì. Cô bật nút cho nước bắn thành tia nhỏ thật mạnh, tia vào hai bầu vú, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cho Quỳnh nhớn ớn, người lại lên cơn hứng. Quỳnh lấy xà bông tắm bôi khắp vùng mu, tay xoa đều làm bọt nổi lên tung tóe. Quỳnh dạng háng ra tựa lưng vô tường, âm hộ nổi vồng lên phía trước. Cô cầm vòi nước tia thật mạnh vào âm đạo, một cảm giác dạo dực đê mê, nước ấm nóng. Lại tia thật mạnh vào âm đạo, nhồn nhột cảm giác là lạ khó tả. Một tay xoa vùng mu, tay kia cầm vòi nước, Quỳnh tia bên này, lại nghiêng người tia bên kia ngoáy tròn. Âm đạo cô nhột nhạt khoái cảm dâng tràn, nước nóng ấm làm Quỳnh nghĩ đến cái lưỡi của con chó Milu nhà Huyền và lưỡi của đám bạn đã từng liếm âm đạo của cô, nó cũng âm ấm nhột nhạt như vậy. Nỗi sung sướng lại dâng lên làm cô đêm mây như ngất đi, dâm thủy lại tràn ra đầm dề, đang lim dim mắt tận hưởng khoái cảm. Chợt Quỳnh nghe tiếng má gọi cửa, cô choàng tỉnh, mở cửa thò đầu ra ngoài. Má gọi con, sao con tắm lâu thế, má tưởng con bị làm sao, nhanh vào ăn cơm đi con. Quỳnh tắm qua loa, vơ lấy cái đầm choàng vào người đi ra. Quỳnh không mang quần lót, ở nhà bao giờ cũng vậy. Đồ ở nhà của Quỳnh may rất mỏng, cặp vú cô như nổi loạn chỉa ra nhọn hoắt, lại thêm đám lông mu của cô đen dài rậm rạp cứ vồng lên nổi hẳn ra ngoài. Má cô từng nhắc cô mang quần lót nhưng cô cự lại, để vậy cho thoáng có sao đâu, mang vào chỉ tổ vướng víu khó chịu, đi học hay đi đâu về, việc trước tiên của Quỳnh là cởi bỏ slip vứt ra ngoài, sau đó cô mới bắt đầu mọi công việc. Nhà lúc chỉ có hai má con thì không sao, lỡ lúc có khách đến bất ngờ trông cũng khó coi. Quỳnh cứ mặc kệ, ăn mặc là việc của tôi, liên quan gì tới các người. Quỳnh lý luận bừa như vậy. Sáng nay trên đường đến trường, qua ngã tư, Quỳnh lại bắt gặp anh chàng công an đẹp trai nhưng mất lịch sự hôm nọ. Anh chàng mỉm cười gật đầu chào Quỳnh, Quỳnh mỉm cười đáp lễ. Cô chợt nhớ ra là mình chưa trả bộ đồ mưa cho anh ta, quái, mà tờ giấy ghi địa chỉ anh ta đưa không biết cô để ở đâu kia chứ. Vừa đi, Quỳnh vừa nhớ lại cặp mắt như hút hồn của anh ta. Đúng rồi, cặp mắt anh ta có vẻ nhìn khiêu dâm thế nào ấy, vừa gợi tình, vừa đểu. Đi học về, dọn lại sách vở, Quỳnh bắt gặp mẩu giấy có ghi địa chỉ của chàng công an giao thông đưa cô đã để lẫn vào cặp hôm nọ và quên khuấy mất cùng với bộ đồ mưa anh ta cho mượn. Cơm nước xong, nằm nghỉ trưa, mắt Quỳnh nhìn lên vách tường thấy cặp thạch sùng đang đuổi nhau, con sau đã ngậm được đuôi con trước quay đầu lại cắn, chúng lại nhả ra, lại đuổi nhau, chừng một hồi thấm mệt. Chúng dừng lại âu yếm tỏ tình, khi làm tình, hai con cong đuôi đấu đít lại với nhau ra chiều đê mê sung sướng, nhìn hai con thạch sùng say sưa làm tình, lòng Quỳnh lại nổi dậy cơn ham muốn. Cô thọc ngón tay vô âm đạo, nước nhớn trào ra, cô nứng lắm rồi, biết làm sao giải tỏa được đức vọng đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng, bỗng hai con thạch sùng rơi cái bạch xuống nền nhà. Làm Quỳnh giật mình, thì ra do say sưa hoan lạc chúng bám vào vách không chặt nên bị rơi xuống. Quỳnh vùng ngồi dậy, trong đầu cô thoáng một suy nghĩ, Quỳnh đi vào nhà tắm. Cô mặc bộ đồ lót màu mỡ gà hàng thêu ren rất gợi cảm, mặc ngoài một cái mini zip mới màu hồng nhạt, búi tóc quấn cao trông thật kiều diễm. Cô xịt một ít nước hoa vào bẹn, vào mờ u, vào nách. Xong đâu đấy cô lấy bộ đồ mưa mượn của anh công an cho vào túi xách dắt xe đạp ra và quyết định đến nhà anh ta. Trời giữa trưa nắng chói chang, đường vắng người qua lại, người Quỳnh nóng gian dạo rực một ham muốn. Theo địa chỉ ghi trên giấy, cô đến trước cổng một ngôi nhà cửa sắt đóng im lìm, phía cổng có dàn bông giấy tùm rủ bóng. Cô nghỉ một lát dưới dàn bông giấy cho ráo mồ hôi, xong cô rụt rè đưa tay lên bấm nút chuông, đợi một lúc có tiếng mở cửa trong nhà. Quỳnh nhìn vào thấy anh công an mặc bộ đồ pyjama đi ra, cửa mở, Quỳnh lý nhí chào, anh ta mời cô vào nhà, cô đi theo tò mò nhìn trộm khuôn mặt anh ta, thấy không có chút vẻ gì ngạc nhiên khi cô đường đột đến vào giữa trưa như thế này. Quỳnh được dẫn vào phòng khách, trong phòng bày biện đơn giản nhưng rất nghệ thuật, giữa phòng là bộ ghế salon nệm mút, góc phòng có cây đèn chân cao treo rộng hình nón có hoa văn được trang trí rất đẹp, trên tường treo vài bức tranh nghệ thuật theo trường phái ấn tượng. Tất cả những điều đó chứng tỏ chủ nhân là người có óc thẩm mỹ. Anh ta mời Quỳnh ngồi, sau đó đi vào phòng trong, ngồi một mình trong phòng khách mát mẻ mà Quỳnh vẫn còn cảm giác nóng gian cả người. phần vì trời nắng đã đành, phần vì trong cô vẫn còn dội lên một sự hối thúc thèm khát cháy bỏng. Liếc mắt lên chiếc gương treo tường, Quỳnh thấy mặt cô đỏ lựng, hai tay nóng bừng, lửa tình rực cháy trong cô. Thấy tủ kính dưới bàn có mấy tập album, cô cầm một cuốn dở ra xem, cô càng đỏ mặt khi nhìn những bức hình, toàn là cảnh trai gái đang làm tình, đủ mọi tư thế. Có bức hình chụp toàn bộ một âm hộ phụ nữ banh rộng da đỏ loét, lông mu mọc lởm chởm, lại có bức hình chụp nguyên một cái dương vật đàn ông. Nó to dài như một cái dùi cui, đỏ hỏn như dương vật của con chó Milu nhà cái Huyền, lại có hình trông dương vật như một cây gậy thịt đâm vào âm đạo, mải mê xem Quỳnh quên mất mình đang ở đâu. Ngẩng đầu lên đã thấy anh chàng đứng bên cạnh, hai tay bê hai ly nước cam vắt. Quỳnh lúng túng xấu hổ gấp album lại không xem nữa. Anh chàng trấn an, không sao, em uống nước đi cho mát rồi cứ xem tự nhiên. Nói rồi anh ta ngồi xuống bên cô. Dạ, Quỳnh lý nhí đáp, bình thường anh được nghỉ vào thứ hai và chủ nhật. Anh quên nói cho em biết, hôm nay có chút việc nên anh nhờ bạn trực thay. May sao em lại đến gặp được anh, chứ nhà này đóng cửa hoài à. Anh ta đưa Quỳnh chiếc khăn lạnh, cô lau khuôn mặt đang đỏ bừng và nóng rực của mình. Nhấp thêm ngụm cam vắt hơi lạnh tỏa ra làm cho người cô dịu lại đôi chút. Đã biết nhau mà chưa biết tên, anh là Thắng, gia đình vợ con anh ở dưới quê, ít lên trên này lắm, em là Quỳnh. Anh Thắng trông trẻ vậy mà đã có vợ con rồi ư? Vợ anh chắc xinh lắm, vợ anh không bằng 1/10 của em đâu. Em đẹp lắm Quỳnh ạ. Nói rồi như vô tình thuận tay, Thắng đặt tay lên vai Quỳnh, vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên má cô. Người cô run lên, chân tay bủn rủn như có một luồng điện truyền qua từ tay Thắng. Cô tự trách mình sao nhạy cảm đến thế, cô không tự chủ được. Người lại nóng bừng, tim đập hỗn loạn, sự đòi hỏi thể xác tăng lên. Âm hộ cô giật giật liên hồi, Quỳnh như mê đi, mắt mờ hẳn không còn nghe Thắng đang nói gì. Hình như Thắng đang nói gì về album và những tấm ảnh thì phải. Một tay Thắng lật ảnh, một tay đỡ lấy vai của Quỳnh. Đầu Quỳnh nặng trĩu, người như mất thăng bằng. Cô ngả hẳn người vào lòng Thắng. Thắng thả cuốn album đỡ lấy cô, tấm thân ngà ngọc nóng hổi và mềm mại của Quỳnh áp vào làm cho người Thắng cũng nóng ran lên. Thắng ôm đỡ Quỳnh đặt xuống salon, hai tay Quỳnh ôm chặt lấy anh, cặp vú của cô cạ vào người anh nóng hổi. Thắng đặt lên mặt, lên cổ Quỳnh những nụ hôn cháy bỏng. Thắng áp môi vào môi Quỳnh, miệng cô hé mở, cô chủ động lè lưỡi ra cho Thắng nút. Thắng nút chún chụt làm cho Quỳnh đê mê sung sướng, lưỡi anh lại ngoáy tròn trong miệng cô. Bốn hàm răng của hai người va chạm vào nhau làm cho khoái cảm càng tăng ảo ạt. Thắng luồn tay xuống dưới háng Quỳnh sờ soạng vùng mu và âm hộ. Quỳnh rên rỉ, người nóng hổi nảy cong lên như con tôm. Cái slip của cô đã bắt đầu ướt do nước nhờn bắn ra được Thắng tuột xuống mắc ngang đầu gối. Quỳnh co chân đạp và hất xuống sàn nhà. Một tay Thắng xoa máu vuốt ve âm hộ của Quỳnh, tay kia anh kéo chiếc mini zip lên tận cổ cô, lại lần xuống mở nịt ngực và vuốt ve sờ bóp hai bầu vú. Vú con gái còn trinh hồng hào trắng nọn cứng và ấm nóng như hai cái bánh ú. Thắng lướt nhẹ lưỡi trên hai núm vú làm Quỳnh rên lên ư ử co rúm người lại. Quỳnh thấy mình như được lên cõi tiên, khoái lạc dâng ngây ngất. Âm hộ cô tức quá, hai bàn tay Thắng điệu nghệ lướt khám phá toàn thân thể lõa lồ của cô. Khi bàn tay dừng lại trên vùng mu, vuốt từng sợi lông, Quỳnh dang rộng háng ra, nảy mông lên cao. Thắng như hiểu ý cô, vội thọc mạnh ngón tay chàng vào âm đạo, dâm thủy chảy tràn trơn ướt khiến tay chàng thọc tới thọc lui hết sức dễ dàng. Quỳnh chân mình lại, nắm lấy tay chàng ấn vô thật sâu, sâu nữa. Người Quỳnh như ngất ngây trong niềm đam mê khoái lạc, bàn tay vô thức của Quỳnh lần tìm dương vật của Thắng, chim của chàng nóng rực như hòn than và cứng ngắt như cái dùi cui. to và dài quá, vừa vuốt ve Quỳnh vừa nghĩ mình đã được sở hữu một cái dương vật đàn ông bằng xương bằng thịt hẳn hoi, lũ bạn cô ghen tị lắm đây. Yên chí, có ngày tao sẽ chia phần cho tôi bay. Thắng đã cúi xuống lè lưỡi thật dài liếm sâu vào âm đạo của Quỳnh, cả người cô giật tưng lên. Ôi chao, sướng quá, anh làm em sướng quá, em chết mất. Cô rên rỉ quay cuồng trong cơn cực khoái tơi bời thân xác. Cái lưỡi của Thắng, ôi sao, như nó có mắt, lưỡi chàng liếm đến đâu cô thấy mình như muốn nổ tung. Sung sướng cực độ, cơn ứng cứ dâng tràn. Dâng tràn hết cơn này đến cơn khác liên tục, không bao giờ dứt. Dâm thủy trong cô cứ trào ra liên tục. Thắng liếm bằng hết, lại ra nữa, lại liếm. Thắng bú chùn chụt, lưỡi chàng ngoắt qua ngoắt lại. Mỗi lần đụng phải âm hạch là một lần người Quỳnh lại nảy lên. Quỳnh rên rỉ, anh ơi, em sướng quá, anh làm sao mà em sướng vậy anh, làm nữa đi anh. Quỳnh dùng hai tay ôm lấy đầu Thắng ấn vào âm hộ thật mạnh. Cô nhoài người xuống dưới, giật tung hết áo quần ra khỏi người chàng, cầm lấy chim chàng ngập sâu vào miệng, bú chùn chụt. Cứ nghĩ như đó là một que kem, Quỳnh liếm mút bên này bên kia, lưỡi cô xoay tròn trên đầu chim kiến. Thắng co rúm người, rên rỉ sung sướng. Mỗi lần cô lướt lưỡi trên những gai thịt đỏ ở quy đầu dương vật là một lần chàng dùng mình, hai người ôm nhau quay ngược, bú liếm âm hộ và dương vật cho nhau khoái cảm, sung sướng tột cùng. Thắng lại dùng mình lần nữa, lần này chàng xuất tinh, tinh khí bắn ra đầy mặt đầy miệng Quỳnh, cô liếm hết, cảm giác mặn mặn béo ngậy khó tả. Cô vẫn ngậm chặt dương vật của chàng và nút cho đến khi nó xìu xuống. Hai người nằm nghỉ một lát, họ cùng nhau ngắm nghía những tấm hình trong mấy cuốn album. Càng xem, Quỳnh càng thấy khó chịu trong người, âm hộ giật giật liên hồi. Một phần do mấy tấm hình khiêu dâm, một phần do bàn tay Thắng cứ giờ dẫm xoa mó mãi không thôi. Cơn nứng của cô lại bắt đầu. Lần này nó thật sự mãnh liệt, chim của Thắng cũng đã bắt đầu căng cứng trở lại, có phần e còn to dài hơn lúc trước. Quỳnh cầm mân mê dương vật của Thắng, cô muốn đút nó vào âm đạo của mình để tận hưởng khoái lạc, nhưng có một cái gì đó như ngăn cản cô lại. Trong con người cô như chia làm hai nửa đang đấu tranh với nhau. Một nửa con người cô bảo, đừng Quỳnh ơi, má mày bảo rồi, con gái khôn 3 năm, dại 1 giờ, hãy giữ lấy thân con ạ. Một tiếng nói khác lại vọng lên, mất trinh, coi như mày trở thành đàn bà Quỳnh ơi, cái màng trinh của mày. Nói thiệt Quỳnh cũng cảm thấy tiếc cái màng trinh lắm, cô đã giữ nó 17 năm nay. Nhưng một nửa con người khác trong cô lại thúc giục cô mãnh liệt hơn, nó lôi kéo quyến rũ dục tính bản năng của cô. Màng trinh là cái gì mà tiếc hở Quỳnh, hãy chơi đi kẻo rồi lại hối tiếc bây giờ. Đời sinh ra là để hưởng thụ, mau lên đi, cơm canh dọn sẵn rồi mày còn chờ gì nữa Quỳnh ơi, với lại mày được nhiều hơn mất mà, mau lên, nửa con người này của cô đã thắng. Người cô nóng hừng hực, âm hộ lại ướt nhoèn nhoẹt, toàn thân cô sắp bùng nổ như một quả bom, đứng quá rồi, không còn gì để nghĩ ngợi. Quỳnh đẩy Thắng nằm dài ra ghế salon và cô ngồi lên bụng chàng. Quỳnh muốn tự mình chủ động phá bỏ màng trinh của mình, phá bỏ vách ngăn đời con gái và đàn bà của cô. Nàng cầm lấy dương vật của Thắng, nó giờ đây đã là một khúc cây nóng bỏng. Chà nhẹ quy đầu vào hai mép âm hộ của mình cho trơn ướt. Quỳnh thấy không còn gì để chờ đợi nữa, nàng đút đầu dương vật Thắng vào chính giữa âm đạo và ép mạnh mông xuống. Có cái gì mắc mắc làm dương vật mới ngập được vô âm đạo chừng 1/3, mới chừng đó thôi mà Quỳnh cảm thấy như đã bắt đầu lên tiên. Cô nhổm lên lấy tư thế, Thắng chừng cũng hiểu được ý Quỳnh. Chàng chuẩn bị để phụ họa, lúc Quỳnh lấy hết sức ấn mạnh mông xuống, ở dưới đồng thời Thắng cũng ôm mông Quỳnh nảy ngược lên thật mạnh, dương vật Thắng đi thẳng vào nghe cái, sụt. Đồng thời Quỳnh cũng la lên, trời ơi, Quỳnh thấy đau rát nhói lên trong âm hộ của nàng, để nguyên một lát, Quỳnh bắt đầu nhấp nhô đít trồi lên tụt xuống, Thắng ở dưới chuyển mình phụ họa. Mới đầu quả có đau rát thật, song sau một lúc nhấp nhô mông đít, tinh khí hai người chảy ra quá nhiều làm cho âm hộ Quỳnh trơn ướt nên cơn đau đã bớt. Bây giờ chỉ còn lại khoái cảm cực lạc đang dâng trào trong lòng Quỳnh. Thắng ở dưới nảy mông lên, hai tay ôm ghì lấy người Quỳnh đẩy con cu của chàng vào thật sâu. Chàng luôn miệng kêu, sướng quá. Anh thật chưa bao giờ được sướng như thế này. Quỳnh ơi, ơi, quả thật dù đã có vợ và trốn vợ nhiều lần đi chơi gái ở các điểm massage, karaoke nhưng chưa bao giờ Thắng được chơi con gái Trinh. Kể cả vợ Thắng, khi đến với Thắng nàng không còn là một cô gái trinh tiết, mặc dù lúc đó nàng mới 16 tuổi và đang học lớp 11, nàng đã lỡ có bầu với mấy thằng con trai trong lớp và thế là Thắng bị vào bẫy. Bù lại, Thắng được một cô vợ thật đa dâm, lúc nào nàng cũng có thể chơi được và sẵn sàng chơi tới bờ tới bến. Còn mấy cô gái làm massage, karaoke mà Thắng đã từng chơi thì trước khi hành nghề này, hầu hết các cô đã qua tay rất nhiều người đàn ông trong nhiều hoàn cảnh. Nói đúng ra thì cũng có rất nhiều cô biết cách làm tình để cho Thắng sướng. Nhưng đó là lúc trong người Thắng đã có chút hơi men rồi thì thế nào cũng được, miễn là giải quyết cơn hứng chốc lát của chàng mà thôi. Hôm nay lần đầu được chơi một cô gái còn trinh lại trẻ đẹp rực rỡ như Quỳnh, Thắng thấy khoái lạc vô cùng. Ở cái âm hộ của nàng sao nhỏ nhắn dễ thương đến thế, cái đạo nàng chật cứng làm cho dương vật chàng tiến lui khó khăn, nhưng đó là nỗi khó khăn đầy thích thú. Chàng ao ước mình luôn luôn được khó khăn như thế này mãi. Chàng thầm nghĩ, quả thật ông trời có mắt, Quỳnh đúng là ông trời đã bù lỗ cho chàng vì trước đây đã bắt chàng cưới một cô vợ không còn trinh tiết. Càng nghĩ, Thắng càng thấy khoái lạc dâng đầy trong lòng. Chàng nấc thốt tới ào ào mãnh liệt phụ họa Thắng. Quỳnh ôm chặt hai bên hông chàng, nhổ mông thật cao nhưng không để cho đầu dương vật chàng ra hết lỗ âm đạo, cứ thế mà ấn xuống thật mạnh. Nhổm lên, ấn xuống bằng thích, Quỳnh lại bắt đầu sàng sẩy, đưa mông vòng tròn qua lại, miệng nàng hít hà rên rỉ, ưm im, hụ u tiếng rên rỉ của nàng. Tiếng thở hồng hộc của Thắng cộng với tiếng nhóp nhép tọp tẹp của ma sát do hai bộ phận sinh dục tới lui trong nhau giữa buổi trưa thinh không vắng lặng tạo nên một âm thanh quyến rũ ma quái. Âm thanh này làm cho cả hai người quên hết tất cả, chỉ còn biết đến đam mê khoái lạc mà họ mang đến cho nhau lúc này. Tư tưởng hai người tập trung hết vào chỗ mà hai cơ thể họ đang thật sự dính sát vào nhau. Tốc độ nhấp nhô của hai mông đít rất nhanh làm cho dương vật Thắng thụt tới thụt lui trong âm đạo của Quỳnh thật nhanh, thật nóng. Cơ thể hai người như căng da, ướt đẫm mồ hôi. Đã hơn 30 phút trôi qua mà cả hai tưởng như mới bắt đầu. Họ thật sung sức mãnh liệt, chưa thấy có dấu hiệu của sự kết thúc. Thắng thấy lạ cho bản thân chàng, bình thường chàng chỉ lâm cuộc khoảng chưa tới 5 phút là hồn gió lên mây, tinh khí bắn ra hết. Đã bao phen vợ chàng tức tối cấu xé chàng vì không làm cho nàng thỏa mãn, còn Quỳnh, nàng vẫn chưa ra, còn muốn chơi mãi. Quỳnh sàng sảy thụt tới thụt lui một hồi nữa, người nàng thấm mệt bắt đầu thở hắt ra. Thắng hiểu ý ôm lấy nàng đỡ nàng nằm xuống, chàng khởi sự ngồi xuống bắt hai chân Quỳnh vắt lên hai vai chàng. Lúc này âm hộ của Quỳnh lộ ra đỏ loét, ẩm ướt hướng thẳng vào dương vật chàng cũng đang căng cứng đỏ loét như âm hộ nàng. Quỳnh mắt lim dim chờ đợi, Thắng cầm dương vật bỏ vào giữa hai mép lớn đã banh rộng sẵn sàng. Chàng phóng mình đẩy tới, ót ót, dương vật chàng đã mất hút. Nhanh lên anh, em sướng quá rồi. Ư, âm thanh từ cổ họng Quỳnh phát ra tắc nghẹn lại, Thắng thở hồng hộc. Chàng đẩy tới đẩy lui thật chưa bao giờ mạnh hơn lúc này. Quỳnh Dướn cao người lên, cao nữa, từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ nàng thấy mình được sung sướng như lúc này. Đúng là một cái dương vật đàn ông thật sự, nó thật khác hẳn những lần nàng thủ dâm hay làm tình với con chó Mi Lu nhà cái Huyền và với lũ bạn tinh nghịch của cô. Ọc ọc ọc, âm thanh liên tục phát ra giữa mỗi lần dương vật thọc tới rút ra trong lòng âm đạo của Quỳnh làm cô tê mê điên loạn, hai tấm thân trần truồng bóng nhảy quằn quại mê ly. Những tiếng rên nức nở, tắc nghẹn nửa trứng rồi òa vỡ đầy khoái lạc, hai tấm thân nóng bỏng, lửa dục tình hòa quyện thành một khối lửa đam mê cuồng nhiệt. Tiếng gào phát ra tự sâu thẳm của sự sung sướng vô bờ bến trong lòng Quỳnh, cô chân mình nghiến răng lại, đầu óc quay cuồng, hai chân cô kẹp thật chặt lấy cổ thắng đến nghẹt thở. Âm đạo cô co thắt bóp chặt lấy dương vật của chàng, chàng cảm thấy người chàng sắp sửa tan ra hòa quyện vào khối tình nóng bỏng dãy giụa trong tay chàng. Chàng thở hắt ra và không còn gì nữa để kềm giữ, Quỳnh chân mình đón nhận dòng tinh khí của chàng bắn ra mãnh liệt vào trong thâm cung của mình, âm dạo cô co bóp dữ dội. Cả hai đê mê sung sướng ôm chặt lấy nhau như không bao giờ muốn rời ra.